Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức một người mẹ già và cô con gái khuyết tật ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc phải đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Căng thẳng trong gia đình kết thúc khi tôi chân tu Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại Antwerp, nước Bỉ. Ngày 7 tháng 8 năm 2021, sau một năm giãn cách do virus Trung Cộng, virus Corona, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ đã tổ chức các hoạt động trên phố Mer, khu mua sắm nổi tiếng ở Antwerp, để giới thiệu với mọi người về những lợi ích và điều kỳ diệu của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người dân địa phương đã học các bài công pháp ngay tại quầy thông tin và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở quốc gia này. Nhiều người đã dừng lại trước quầy thông tin để xem các học viên luyện công trong tiếng nhạc du dương. Cô Cao Ta và con trai rất hứng thú với các bài công pháp. Cô đã hỏi các học viên liệu họ có thể học các bài công pháp được không. Cô Cao Ta cho rằng các bài công pháp thật tuyệt và cô đã học từng bài rất chăm chú. Sau khi học hết các bài công pháp, cô còn muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn đối với học viên đã giúp đỡ cô. Anh Dominic Spiesen dừng lại trước quầy thông tin một lúc lâu để trò chuyện với các học viên. Anh chia sẻ rằng một trong những người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh và anh đánh giá rất cao môn tu luyện này. Anh nói rất vui và cảm thấy thật may mắn khi gặp được các học viên. Sau khi nhận ra một học viên, Thụy Vũ, sống cùng quận với mình, anh Dominic đã xin thông tin liên lạc của cô và hy vọng sớm bắt đầu học các bài công pháp. Anh cho biết đã bắt đầu đọc sách chuyển Pháp Luân. Hai học viên người Việt Nam cũng là hai bà mẹ trẻ, rất vui khi có thể sắp xếp công việc ở nhà để tham gia hoạt động này. Họ nhiệt tình giới thiệu vẻ đẹp và những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp cho những người qua đường. Cô Giang, một giáo viên trung học, chia sẻ rằng thể ngộ lớn nhất của cô khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là luôn nghĩ cho người khác. Cô từng tranh cãi và oán giận chồng vì không phụ giúp cô việc nhà và chăm sóc con cái. Sau khi chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn, cô đã học được cách khoan dung và biết rằng công việc của chồng cô thực sự rất bận rộn. Thông qua việc luyện các bài công pháp mỗi ngày, cô cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, ngay cả khi cô ngủ ít hơn. Một học viên khác, cô Hạnh cho biết, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy rất vui và thật may mắn. Khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô nói, đây không phải là giọt nước mắt của đau buồn, mà là nước mắt của hạnh phúc. Cô cho biết, cô sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động như thế này hơn trong tương lai. Cô cũng tham gia luyện công chung tại Place de la Boerie ở Lager vào Chủ nhật hàng tuần. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia một hội chợ đường phố của thành phố New York, Mỹ Quốc. Ngày 8 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia một trong những hội chợ đường phố ở thành phố New York và giới thiệu về vẻ đẹp cũng như những điều kỳ diệu của pháp môn này đối với những cư dân ở khu vực hạ Manhattan. Nhiều người hữu duyên đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và một số đã mua cuốn chuyển Pháp Luân tại quầy thông tin. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được dựng ở phía ngoài của tòa nhà One World Trade tại chỗ giao với đường Broadway và gần với một số địa điểm du lịch như Sở Giao dịch Chứng khoán New York, bức tượng con bò của phố Wall và Trung tâm Thương mại Thế giới. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp nổi bật với mái lều màu vàng tươi cùng âm nhạc luyện công nhẹ nhàng, dịu êm. Các học viên biểu diễn 5 bài công pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển và chậm rãi giữa dòng người hữu duyên bất tận bước qua. Cô Mindy Rennie, ủy viên của phường 1 ở Mount Lebanon, Pennsylvania, tới hội chợ này cùng với con gái. Các học viên đã giới thiệu cho họ về môn tu luyện và tặng họ các tờ thông tin giải chân tướng cùng những bông hoa sen giấy. Cô Mindy nói cô đã từng gặp Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở San Francisco và khi đó cô cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Cô Mindy cùng con gái đã học 3 bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ ở Hạ Manhattan. Sau khi thực hành bài công pháp thứ nhất, cô Mindy cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ, êm dịu và bình yên. Cô đã bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với các học viên. Ông Jim, người sống tại thành phố New York, bảo với các học viên rằng ông đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chối bỏ quyền tự do thực hành tín ngưỡng của người dân bởi đó là một chính quyền tồn tại bằng những thủ đoạn lưu manh và dối trá. Ông hy vọng người dân Trung Quốc sẽ đứng lên theo tiếng gọi của lương tâm, thức tỉnh trước sự thật và không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho mù quáng. Ông nói, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đem lại lợi ích sức khỏe thể chất cho mọi người và ông ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông tuyên bố sẽ sát cánh cùng các học viên để lên án chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn bạo. Bà Desiree Riverser trò chuyện cùng với các học viên tại hội chợ. Bà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ bức hại người dân Trung Quốc, mà nó còn làm hại mọi người trên toàn thế giới. Virus Trung Cộng, virus Corona phát tán từ Vũ Hán, Trung Quốc đã khiến nền kinh tế thế giới suy thoái và nhiều người đã mất đi sinh mạng. Bà cho hay, bà ủng hộ các nỗ lực phản bức hại ôn hòa nhằm kết thúc cuộc bức hại của các học viên. Bà Desiree cũng đã học 5 bài công pháp và mua một cuốn sách truyền pháp luân. Anh Mohammed Elvihus là một sinh viên của Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên tại một lễ hội đường phố. Anh nói anh ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Anh đã học tất cả 5 bài công pháp và cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện công. Anh cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp khi về nhà. Nhiều người hữu duyên đi ngang qua quầy thông tin đã lấy những tờ thông tin giải chân tướng và bông hoa sen giấy. Nhiều du khách đồng ý với các học viên rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, thế giới cần chân, thiện, nhẫn. Tin tức thứ ba, chính quyền địa phương ở tiểu bang Virginia, Mỹ Quốc thông qua nghị quyết thứ 18 nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, thị trấn Bowling Green của quận Carlisle, đồng thời cũng là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Virginia, đã thông qua nghị quyết nhằm lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cụ thể là, nghị quyết này nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, trong đó có những người đang có ý định đi du lịch ghép tạng. Chỉ riêng trong năm nay, nghị quyết này đã là nghị quyết thứ 18 được chính quyền địa phương ở Virginia thông qua. Một số quan chức của Bowling Green, bao gồm cả phó thị trưởng thành phố, đã khen ngợi những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc thông tin cho mọi người biết về cuộc bức hại. Những quan chức này cũng cảm ơn lòng tốt và sự kiên trì của các học viên. Thị trấn Bowling Green thuộc tiểu bang Virginia thông qua nghị quyết nhằm ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào tối ngày 5 tháng 8. Bà Valerie Coyer, phó thị trưởng Bowling Green, nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc thật kinh khủng. Trong một cuộc phỏng vấn, bà chia sẻ, tôi không thể hiểu tại sao điều đó lại được phép xảy ra, thật vô nhân đạo, không còn một chút nhân tính nào, cho dù họ có là tù nhân đi chăng nữa cũng không thể đối xử như vậy. Tôi cảm thấy rất, rất đau lòng vì mạng sống của người dân Trung Quốc không hề được coi trọng. Bà cho hay, ở Hoa Kỳ, người ta phải chờ đợi rất lâu để được ghép tạng. Quả là như vậy, chị họ của bà đã phải chờ rất lâu để được ghép thận và người hàng xóm của bà cũng đã phải đợi suốt một năm để có một quả thận. Bà cảm ơn những nỗ lực của các học viên. Những thông tin mà các học viên Pháp Luân Công cung cấp thực sự mở mang tầm mắt cho chúng tôi. Tôi đã chia sẻ điều đó với một số người. Ông Jeff Voigt, ủy viên hội đồng thị trấn rất ấn tượng với những gì các học viên Pháp Luân Công đã làm. Tôi vô cùng tự hào vì lòng can đảm mà họ thể hiện từ trước đến nay và sự bền bỉ của họ. Tôi rất vui vì đã gặp họ nhiều lần tại những cuộc họp khác nhau và những địa phương khác nhau. Nhiệt huyết của họ là điều mà tôi hết sức trân trọng. Ông nói, tôi nhìn thấy nghị lực của họ và điều đó đáng được tôn trọng. Tôi cũng rất cảm kích sự thiện lương của các học viên. Ông nói tiếp, tôi nghĩ điều đó cho thấy họ sẽ tiến xa hơn nữa, cho thấy sức mạnh của đức tin và đáng được khen ngợi. Ông rất vui khi thấy chính quyền địa phương đã có những động thái tích cực. Tôi tự hào vì chúng tôi ở Bowling Green đã tiến một bước nhỏ giúp người dân Mỹ ở địa phương chúng tôi biết sự thật và ủng hộ các hoạt động của những người ủng hộ các bạn. Ông nói thêm, tôi rất vui khi được là một phần của chiến dịch này và xin chân thành cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức cho Bowling Green và vùng lân cận. Ông cho hay, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra những tuyên bố kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông hy vọng những biện pháp ngăn chặn sẽ sớm được triển khai. Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác cũng cần hành động và cũng cần nhiều tiếng nói hơn góp chung vào nỗ lực kêu gọi các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta cần đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức khác. Ông kết luận, cuộc bức hại này tương đương với nạn diệt chủng. Người nào nói điều đó không đúng thì hoàn toàn sai. Ông Arthur Worley, Ủy viên Hội đồng Thị trấn, cho biết ông chưa từng nghe nói về điều này trước đây vì các phương tiện truyền thông chính thống rất ít khi đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói, thật tốt khi được nghe từ các học viên Pháp Luân Công bởi đó là những thông tin từ trải nghiệm của bản thân họ. Chúng tôi sẽ thông báo những thông tin này đến người dân của chúng tôi để họ nhận thức được những rủi ro khi có ý định đến Trung Quốc để ghép tạng. Ông rất mong sẽ có nhiều báo cáo hơn nữa về điều này. Người dân đất nước chúng ta cần phải biết việc này. Nếu họ đến Trung Quốc để ghép tạng, họ có thể làm tổn hại tính mạng của người khác. Ông nói, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cần được đưa ra tại các cuộc họp cấp cao nhất giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong quá trình đó, chúng ta càng làm được nhiều hơn cho người dân của mình, thì chúng ta càng tác động mạnh mẽ tới những công dân đang bị thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông nói thêm, ông Worley cũng chia sẻ toàn văn của nghị quyết trên trang Facebook chính thức của mình. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Người mẹ già và cô con gái khuyết tật đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Một người mẹ 71 tuổi và cô con gái khuyết tật của bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì có cùng đức tin và Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Đà Văn Hà và con gái bà, cô Ngưu Hiểu Na, ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Mặc dù bà Đà đã được trả tự do ngay sau đó, nhưng bà lại bị bắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, kể từ khi việc bắt giữ bà được phê chuẩn. Cô Ngưu đã bị giam giữ tại trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân kể từ khi bị bắt vào tháng 4. Cô đã phải vật lộn để đối phó với áp lực từ việc thẩm vấn liên tục của cảnh sát và bị tái phát căn bệnh cũ mà trước đó đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Đầu tháng 6, khi luật sư của cô vào thăm cô đã không thể tự đi lại được và cần các tù nhân khác khiêng đi. Do không thể bước lên các bậc trong nhà vệ sinh, nên đôi khi cô bị tiểu tiện ra quần, và cô cũng không dám ăn uống gì. Thêm nữa, cô còn bị tức ngực và đau đớn khắp người, gồm cả đau đầu và đau mắt. Hai bàn tay của cô đã bị biến dạng và thân hình cô gầy hốc hác. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Căng thẳng trong gia đình kết thúc khi tôi chân tu Đại Pháp. Việc di rời và đền bù là một chủ đề rất nóng của người Trung Quốc bởi họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Có người thậm chí còn kiếm được nhiều hơn nữa bằng cách làm sai số liệu. Một người đàn ông đã liên hệ với con gái tôi và nói, tôi sẽ cử người xuống đo đạc nhà của cô, diện tích mặt bằng càng lớn, cô càng kiếm được nhiều tiền khi nhà bị phá dỡ. Tôi cần 1,8 triệu tệ để lo lót quan hệ. Cô nên làm thật nhanh, càng sớm càng có lợi. Một người thường sẽ bị tác động thế nào trước sự cám dỗ của một số tiền lớn? Nhưng đâu phải ai cũng có 1,8 triệu tệ. Gia đình tôi bắt đầu chạy đôn đáo khắp nơi để vay mượn, nhưng cuối cùng cũng không vay đủ. Tôi sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ, và con gái đã hỏi tôi, liệu chúng có thể dùng nhà này để làm thế chấp hay không. Chúng đã có giấy tờ nhà của tôi, nhưng vẫn cần tôi đồng ý và ký tên, nếu không sẽ không thực hiện được. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm. Dù tu tốt hay không, tôi cũng cần cân nhắc mọi vấn đề dựa trên Pháp. Con người ngày nay có xu hướng làm việc sai trái và đắc được nhờ gian lận và lừa dối. Các học viên không nên tham gia vào việc này. Sao tôi có thể giúp con gái làm việc như thế? Tôi quyết định từ chối, không ký. Khi nghe tôi không ký, con gái tôi khóc lóc, than thở rằng tôi ích kỷ và vô tâm. Trước đây, cháu luôn ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi bị bức hại và giam giữ bất hợp pháp trong trại tạm giam, cháu thường xuyên tới thăm, mang tiền và vật dụng cho tôi. Vì việc tôi từ chối ký giấy vay nợ, con gái tôi buồn bực đến nỗi mất ngủ, khóc lóc cả đêm. Gia đình tôi bị xáo động. Tôi nghĩ, cám dỗ của tiền tài và chấp trước vào tình gia đình là quá lớn. Tôi nên làm thế nào? Thật sự rất khó. Sư phụ đã dạy chúng ta hướng nội tìm mỗi khi gặp khó nạn. Tôi bình tĩnh nghĩ về việc này. Có phải tôi đang làm sai? Không. Chấp trước và tình cảm thân quyến đã khiến tôi nghi ngờ quyết định của mình. Tôi nên kiên định bước đi trên con đường tu luyện. Tôi đang nghĩ về những học viên đã vượt qua khảo nghiệm và chấp trước mạnh mẽ vào tình thân quyến như thế nào. Để ngăn họ tu luyện, con cái họ đã cầu xin và làm mọi việc, thậm chí quỳ gối van xin. Sau khi hạ quyết tâm, tôi tiếp tục làm việc nhà như thường lệ. Khi tôi chuẩn bị bữa tối, con gái tôi nói, con không ăn. Khi cháu xị mặt hay cau có với tôi không động tâm. Tôi cố gắng giải thích rằng chúng ta sẽ phải trả giá cho những gì chúng ta đoạt được. Đắc những thứ nhờ gian lận sẽ khiến con mất đức và phạm tội. Khi tôi nói rằng nếu làm việc xấu, con sẽ phải trả giá trong tương lai, con gái tôi phẫn nộ đáp lại. Con không quan tâm tới tương lai, con muốn có tiền, ngay cả mẹ cũng không giúp con biết dựa vào ai đây? Tôi thấy rằng con gái không thể tự thoát ra khỏi tình huống khó khăn này, tôi lo lắng và âm thầm cầu xin sư phụ. Xin hãy giúp con, khả năng của con là hữu hạn. Sau khi trút cơn giận trong vài ngày, con gái tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Rõ ràng gây mâu thuẫn với tôi không giúp con bé có được những gì nó mong muốn. Cuối cùng, con gái tôi cũng hiểu ra và nói, nếu việc này không thành, khó mà biết bao giờ mới hoàn trả được tiền. Trong xã hội này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người đàn ông hứa hẹn với chúng ta cũng có thể lật lọng. Thôi, quên nó đi. Con chỉ nhận những gì được trả. Con gái cũng trả lại cho tôi giấy tờ nhà. Điều tốt đẹp đã xảy đến vào ngày con gái tôi quyết định không hợp tác làm chuyện gian lận đó. Một người bạn đã gọi điện cho chồng cháu lên văn phòng di rời nhà để nói chuyện về ngôi nhà. Họ đã đạt được thỏa thuận dựa trên diện tích thực của ngôi nhà và ký vào hợp đồng phá dỡ nhà. Sóng gió cũng qua đi, tôi nhận ra rằng bởi vì mình đã giữ vững tâm tính trong suốt khảo nghiệm lớn này, sư phụ đã giúp tôi giải quyết vấn đề. Tôi biết rằng mình đã kiên định đi đúng con đường trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng chỉ cần có pháp trong tâm, tôi sẽ không bị chấp trước và tình làm dao động và can nhiễu sẽ biến mất. Đó chính là chân tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.